Cái khóa tu một ngày an lạc mà thực á, thì tôi phụ trách về cái môn đó, gọi là kinh nghiệm hoằng pháp. Cái vấn đề kinh nghiệm hoằng pháp ấy, thì cái này là chủ yếu là dạy cho tất cả tăng ni của chúng ta đó. Sau này là tiếp nối cái sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật. Còn tất cả các Phật tử mà tới đây thính pháp, tức là nghe, rút kinh nghiệm, cái gì mình có thể áp dụng được trong cái đời sống tu hành, thì cái trường hợp quý vị cũng có thể theo học được. Thì bữa trước tôi có đề cập tới một cái vấn đề gọi là Đức Phật và quan niệm về Đức Phật. Thì Đức Phật bữa trước tôi có giới thiệu mà Đức Phật làm con người. Con người thì như bao nhiêu con người khác. Ngài đi xuất gia làm sa môn, sau tới cuối cùng bảo là thành đạo. Rồi Ngài đi thuyết pháp giáo hóa, cho tới 80 tuổi thì Ngài nhập niết bàn. Là Đức Phật. Lịch sử thì nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ để chúng ta vượt lên trên lịch sử một bước để chúng ta nhìn, thì bây giờ ta gọi đây là quan niệm về Đức Phật. Lịch sử là như thế rồi. Nhưng mà quan niệm về Đức Phật thì đây nó có nhiều cái khuynh hướng mà nghĩ về Đức Phật hoàn toàn khác nhau rồi. Cho nên cái thứ nhất là cái hàng ngoại đạo đối với Đức Phật thì họ nghĩ sao? Đây là cái thứ nhất, hàng ngoại đạo nghĩ về Đức Phật. Rồi thứ hai đó là ở trong cái Phật giáo Nguyên Thủy nó nghĩ về Đức Phật thế nào? Cái thứ ba đó là Đại Thừa Phật Giáo nghĩ về Đức Phật thế nào? Tới cái thứ tư đó là Kim Cang Thừa nghĩ về Đức Phật thế nào? Thì chúng ta có mấy cái này khác nhau rồi, gọi là quan niệm. Tức là quan niệm về Đức Phật, hàng ngoại đạo đối với Đức Phật, rồi Đức Phật đối với hàng ngoại đạo. Để cái chỗ này đó mà chúng ta rút cái kinh nghiệm hoằng pháp của chúng ta. Thì đương nhiên đó, cái hàng ngoại đạo đối với Đức Phật đó, là chúng ta coi như đối lập. Hàng ngoại đạo nhìn về Đức Phật đó, nếu mà nhìn về con người thì họ coi như đây là cái thành phần mà đối lập với ngoại đạo. Cho nên trên bước đường truyền giáo của Đức Phật đó, là luôn luôn gặp những cái chống phá. Thế nên ngày nay chúng ta làm cái công tác hoằng pháp, chúng ta phải thấy cái chỗ này. Tức là Đức Phật là đối lập với các hàng ngoại đạo. Họ đối lập chỗ nào? Tại vì các hàng ngoại đạo thời đó thì chủ yếu là họ xây dựng một cái thế giới thần linh. Một cái thế giới thần linh mà người ta gọi là đa thần giáo, rồi tới cái nhất thần giáo. Cái này tất cả các tôn giáo đương thời, đa thần giáo, nhất thần giáo. Thì cái đa thần giáo này đó là gì? Đây là cái quan niệm của loài người chúng ta. Cái quan niệm của loài người chúng ta, hay là cái văn minh của nhân loại đó, chúng ta thấy cho này. Cái quan niệm về thần linh thì cái này là quan niệm của con người chứ. Tại là chúng ta nhìn chúng ta thấy. Tại vì con người cái thời cổ đại thì lúc bây giờ đó họ hiện nhìn thấy những cái hiện tượng mà ở trong trời đất này không giải quyết được, cho nên lúc bây giờ người ta gọi là thần thánh hóa các hiện tượng vật chất. Thế nên các vị thần này đó là do con người chúng ta đặt ra. Từ cái mà Phạm Thiên Đế Thích cho đến các cái vị thần núi sông hay là đất đai cây cỏ đều có thần hết. Thì các vị thần này từ đâu ra? Tức là từ con người suy nghĩ và đặt ra. Cho nên các vị thần thánh này. Cho nên những cái suy nghĩ thời cổ đại thì người ta coi như là chung quanh ta là tất cả đều thần linh hết, bao bọc hết. Cho nên sanh ra cái tư tưởng sùng bái thần linh. Thì sùng bái thần linh cho nên các tôn giáo ra đời là này. Các tôn giáo mà ta nói chung là ngoại đạo, tà giáo ta nói chung. Đây là cái quan niệm của loài người chúng ta thì tôn giáo. Mà đương thời đó, thì chúng ta thường hay nói là 16 thứ ngoại đạo hay là 94 thứ ngoại đạo trong thời Đức Phật, mà Đức Phật thường hay đề cập tới. Thì khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết pháp ấy, thì này chúng ta nhìn ra thấy đối lập. Tại vì những cái quan niệm, những cái sùng bái mà chúng ta thấy nó không thích hợp lắm. Nên Đức Phật thấy những cái này không thích hợp, mà ngày nay chúng ta thường hay gọi là mê tín, mê tín dị đoan. Thì cái trường hợp này đó, Đức Phật thấy cái này nữa không thích hợp, không nên. Cho nên khi mà Đức Phật đi thuyết pháp ấy, thì chỗ này quan trọng nhất mà các anh em nên thấy, nên học. Đức Phật đi thuyết pháp ấy, thì Đức Phật vẫn phê phán các hàng ngoại đạo chứ, vẫn phê phán những cái sai trái của hàng ngoại đạo, cái chỉnh sửa của cái quan niệm của ngoại đạo để đưa vào trong cái thực tế cuộc sống này có lợi. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái lập trường của Đức Phật là gì? Tức là vì lợi ích cho chư thiên và loài người, tức là lấy con người làm chính. Con người làm chính vì lợi ích cho loài người chúng ta này này. Mà những cái mê tín dị đoan kia đó, nó không có giúp ích cho cái đời sống thăng hoa được. Cho nên những cái này, những cái sai trái này Đức Phật có thể chỉnh sửa. Mà cái quan trọng nhất đó là theo anh em thấy này, cái khi mà chỉnh sửa, cái người chỉnh sửa này đó, thì người đó phải đạt tới cái trình độ trí tuệ cao này. Cái trí tuệ cao nhất đây đó, là nó bao phủ hết. Nên tất cả những cái gì mà loài người biết đó, Đức Phật chúng ta cũng biết. Những cái gì loài người chưa biết đó, Đức Phật chúng ta cũng biết. Kết hợp cái này, thế nên trên cái đường hoằng pháp lợi sanh của Đức Phật là ở trên chỗ này. Con người, nhưng mà con người có cái đặc thù này, cái gì mọi người biết Ngài biết. Mà mọi người biết là cái gì? Tức là tất cả những cái kinh điển và ngoại đạo Đức Phật biết không sót hết, biết hết chứ. Và từ cái chỗ này Đức Phật biết họ làm như vậy, mà biết luôn cả cái vấn đề bế tắc của họ trên bước đường tu. Biết cái bế tắc của họ trên bước đường tu, họ làm như vậy là họ đi vào ngõ cụt rồi. Cho nên Đức Phật Ngài xuất hiện để mà khai cái tri kiến cho họ, khai tức là những cái mà hiểu lầm của họ đó, Đức Phật chỉnh lại để họ hiểu đúng. Cho nên Đức Phật đối với hàng ngoại đạo là như thế. Đối hàng ngoại đạo. Tại sao mà ba anh em Ca Diếp theo Phật? Tại sao 1000 đồ chúng của ngoại đạo này đi theo Phật? Tại sao Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đi theo Phật? Và biết Đức Phật khai cho họ. Tại họ đang bế tắc mà. Tức là bế tắc trong cái suy nghĩ và bế tắc ở trong pháp hành. Tại vì cái suy nghĩ của họ bị bế tắc, họ nhận không ra được. Rồi cái pháp hành của họ nó không có kết quả. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta nữa, đôi khi những tu sĩ Phật giáo chúng ta cũng rơi vào trong bế tắc, rơi vào trong cái bế tắc đó. Bế tắc trong suy nghĩ, rồi bế tắc ở trong pháp hành. Cho nên Đức Phật là cái người có trí tuệ. Phật là tiêu biểu cho trí tuệ, cho nên trí tuệ của Đức Phật khai thông được những bế tắc của họ. Mà khai thông được thì lúc bây giờ họ có cái tầm nhìn sáng hơn, đúng hơn, an lạc hơn, tu có kết quả hơn. Cái hoằng pháp lợi sanh của Đức Phật, cái hoằng pháp này nữa để chi? Để lợi sanh, lợi ích cho chúng sanh. Cái điều quan trọng nhất đi làm hoằng pháp này, mang an lạc cho mọi người chứ. Tại vì họ bế tắc, họ khổ đau, cho nên bây giờ tháo gỡ được cái bế tắc này, phá bỏ được cái khổ đau này, họ được an lạc. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là hoằng pháp lợi sanh. Thì nếu muốn như vậy đó, muốn làm được cái chuyện này đó, thì cái trường hợp này chúng ta phải có cái tầm nhìn, cái tầm nhìn theo Đức Phật. Tức là Đức Phật đối với hàng ngoại đạo chúng ta thấy. Bây giờ nhìn thấy chỗ này, thì nhìn thấy ngoại đạo sao? Cho nên những người ngoại đạo này đó, chúng ta lựa ra. Những người mà lợi dụng tôn giáo này, để lợi dụng những cái người mà mê tín này, thì cái này chúng ta xếp bên đi, phải không? Nhưng mà những người đó, họ muốn tu thiệt, muốn tìm chân lý thiệt, muốn được giải thoát thiệt, cho nên họ đi nghe chỗ này, học chỗ kia, đủ cách hết đấy. Nhưng mà càng học càng tu thì thấy mình lại càng bị ràng buộc. Cho nên tôi nhớ kinh Dược Sư có một câu này: những cái người mà bị tà giáo ràng buộc này, tà giáo ràng buộc, thì ta mới dùng phương tiện khai thị cho họ khiến khỏi đường mê, tu hạnh Bồ Tát chứng quả vô thượng Bồ Đề này. Tức là khai thị cho họ. Thế là những người mà bị tà giáo ràng buộc, họ tu, họ muốn tu, họ muốn được giải thoát, nhưng mà họ bị cái tà giáo ràng buộc, cho nên nó bày ra cái này, bày ra cái kia, tốn công sức, tốn tiền bạc mà không có kết quả gì hết. Đức Phật tới đây khai ngộ. Mà khi Đức Phật khai ngộ như vậy đó, thì đương nhiên những người này họ nghe Đức Phật đó, họ thấy đúng, họ thực tập theo, họ thấy có kết quả. Thì bây giờ họ mới bỏ ngoại đạo, họ theo Đức Phật. Thì bây giờ những nhà ngoại đạo này đó, họ sao? Cảm thấy mất quyền lợi. Những người này đó là không phải những người tu thiệt, không phải là người giải thoát, mà những người tạo lên những cái hình thức dị đoan mê tín này để mê hoặc quần chúng, phải không? Cho nên cái chỗ này ta bảo là xa vào lưới ma tà giáo ràng buộc này. Thế Đức Phật cứu là cứu những người này, mà cứu những người này nữa thì lại gây thù oán với những người kia, phải không? Nên đi ra hoằng pháp mới nhớ cho nên. Tại mất quyền lợi của họ đi, cho nên họ mới có thù oán, họ mới tìm cách họ chống phá, họ sát hại. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta những. Nhưng mà Đức Phật là người có trí tuệ, cho nên biết ai là người thù oán mình, ai là người muốn sát hại mình, ai là người muốn gây khó khăn cho mình. Đức Phật biết hết cái này rồi. Mà Đức Phật cũng biết luôn cái tháo gỡ chỗ này nữa. Ta nên vô hiệu hóa cái chống phá sát hại của họ. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên nếu mà trên bước đường tu hành này, trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, mấy anh em chưa tìm được cái pháp mà vô hiệu hóa cái sự chống đối này, thì cái trường hợp này chúng ta nên tránh, chưa làm được đâu. Nhưng mà đi theo người bạn đó, rồi tới một cái chùa đó, cái chỗ đó nó có thờ cái tượng Phật Di Lặc, có thờ tượng Phật Di Lặc đó. Thì mình đó là người Phật tử rồi mà nghe nói chỗ này linh thiêng, cầu cái gì cũng được, cho nên mà thấy có tượng Phật nữa cho nên tới đó lại chứ. Tới đó lại Phật, tới đó lại Phật đó, thì bây giờ cái ông mà chủ trì đó đó, ông đọc một cái bài kinh gì đó nghe không biết gì hết, thì nói là thần chú, nói là phạm âm cái gì đó không biết, rồi xong ra rồi cái người bạn đó, đó rồi đó xong rồi đó, tức là ông thầy này đó ông quy y cho bà rồi đó, ông làm sớ ông tấu lên thiên đình rồi đó, bây giờ bà trở thành tín đồ. Đây cái điểm quan trọng nhất. Mình nói thôi, bây giờ đó tất cả những cái gì giấy tờ gì mà bà quy y bà theo đó, phái điệp gì nó đưa hết cho tôi đi. Tôi quá giải cho biết. Thành ra tôi lấy này tôi đem ra này, trước tượng Quan Âm nó tôi đốt hết đi. Tôi biểu thôi vì xong rồi đó, bà lại Phật tạ thì ngủ lâu không đánh nữa đâu. Thôi giờ về lo tu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên trên bước đường tu. Nhưng mà mình á, mình giải quyết được cái chuyện này thì cái trường hợp này đó là cái đám này nó thụ mình, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó mấy anh em không khéo chết chỗ này. Nên mình biết cái tổ chức này nó thế nào, nó ở đâu rồi. Cho nên nhớ là tránh khỏi chỗ này. Nếu không tránh được thì chết rồi. Đi hoằng pháp cho nó. Cho nên Đức Phật cứu người có, giúp đỡ người có, khai ngộ cho người có. Nhưng mà cái đối lập của Đức Phật hàng ngoại đạo không phải là không có. Nên trên bước đường tu chúng ta phải có này. Vì lợi ích cho chúng sanh thì cái trường hợp này đương nhiên người ta đụng với tà giáo ngoại đạo rồi, quyền lợi của họ rồi, cho nên ta chết rồi. Đó là trên bước đường tu nó phải nhận ra cho nên. Cho nên đối với hàng ngoại đạo này ta phân ra. Cái hàng mà lợi dụng tôn giáo này đó, đương nhiên là ta không nên gần gũi rồi. Nhưng mà cái hàng bị mê hoặc này đó, ta có điều kiện khai ngộ cho họ, chúng ta nên làm. Thì trên bước đường tu bây giờ đó, đầu tiên mấy anh em thấy Đức Phật khai ngộ cho năm anh em Kiều Trần Nhân, cái chỗ này chúng ta thấy Đức Phật làm. Nên hồi ban đầu tôi có cái suy nghĩ không biết tại sao đó, Đức Phật thành đạo kế bên cái thôn U Lầu Tần La, phải không? Kế bên cái tu viện của ông U Lầu Tần La Ca Diếp. Thành ra thầy Trương Minh đi học Ấn Độ rồi thấy, phải không? Chỗ Bồ Đề Đạo Tràng tới đây gần bên nhé. Mà sao Đức Phật không tới đây? Đức Phật phải bỏ cái chỗ thôn U Lầu Tần La này nữa, mà đi xuống tới dưới Lục Quyển, cách đó mấy trăm cây số, cả ngàn cây số này, lặn lội xuống dưới kia, xuống đó để độ năm em Kiều Trần Nhân. Thế nên chúng ta phải thấy được Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật hóa giải được hết những cái chuyện này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, đạo Phật là trí tuệ là chính. Thì tại sao vậy? Là tại vì năm cái ông này đó tu ở đây nhưng mà bị bế tắc. Năm ông này tu ở đây mà bị bế tắc đây, cho nên tu khổ hạnh này, không có lối ra. Thì như vậy đó, mà tuổi càng ngày càng lớn lên mà cái pháp tu của mình bế tắc, không đạt được kết quả gì thì sao? Khổ chứ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tới khai ngộ cho mấy ông này. Cho nên cái khai ngộ mấy ông này nữa là cái đầu tiên mới niệm thấy gì? Đức Phật dạy cái pháp tứ thánh đế nữa. Cái này đúng vô chỗ này. Khai thì phải đúng như thế. Cái ông này đang kẹt chỗ này thì mở này thôi. Cho nên bây giờ thôi, mấy ông đừng có tu cách này cách kia chi khổ sở nữa. Thực tập cái tứ niệm xứ này, cái được giải thoát liền tức. Pháp này có hiệu quả nhé. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ này Đức Phật dạy cho năm em Kiều Trần Như đầu tiên. Dạy mấy ông này nghe xong rồi nó thực tập cái này nữa, thấy nhẹ liền. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chỉ có chừng nhiêu đó thôi, không cần nhiều nữa. Rồi sau này mình mới mở thêm là 37 trợ đạo phẩm. Từng bước đi. Nhưng mà cái căn bản của nó là chỗ này. Căn bản giải thoát mà của năm em Kiều Như tu chứng đạt được chỗ này. Cái quán pháp vô ngã, cái này chính. Cho nên trong đạo Phật chúng ta nói là vô ngã. Mà Hòa Thượng Siêu Sinh Truyền Ngài cũng nói này, vô ngã là Niết Bàn. Đây cái cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Vô ngã là Niết Bàn. Nên tôi có những người bạn mà họ chuyên tu bên Nam Tông mà 40-50 năm đi xuất gia rồi, nhưng mà vẫn trụ ở trong cái vô ngã này, trong cái tứ niệm xứ này. Tại vì Hòa Thượng này nói với tôi này, nói là mình sanh ra không gặp Phật, cho nên trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, ta nói Đức Phật vào Niết Bàn thì Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật, tức là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì bây giờ nữa chúng con phải nương cái pháp nào để tu, phải không? Lúc đó Đức Phật dạy là phải nương tứ niệm xứ. Nương tứ niệm xứ thì sẽ chứng Niết Bàn, sẽ được giải thoát đây. Cho nên bây giờ tôi chỉ nương bộ pháp tứ niệm xứ này thôi. Đây mấy anh em thấy sao? Cái này trở thành cố chấp, trở thành chấp pháp này. Cho nên pháp tứ niệm xứ này Đức Phật dùng để mà khai thông cái bế tắc của ông này. Nhưng bây giờ để mình chấp vô cái tứ niệm xứ này nữa là mình bị kẹt, phải không? Cái này nó là khai, nhưng bây giờ nữa, mình sử dụng cái này để bế, tức là cột mình vô cái này đó. Đây, trên bước đường tu là chỗ này. Cho nên khi tôi gặp lại người bạn tôi mới nói này, tôi nói Đức Phật thì khai, phải không? Nhưng mà thầy bây giờ bế, phải không? Thầy bị dính cứng vô cái tứ niệm xứ này, thầy chết rồi. Tu 50-60 năm mà bây giờ dính vô cái này thôi, không có cái gì khác hết. Đây là cái điểm quan trọng. Pháp của Đức Phật để khai, nó là phương tiện. Mà mình chấp vô đó mình chết không? Tại nên mấy ông kia chấp, cho nên bây giờ Đức Phật khai thì mấy ông kia nó thoáng đi, thôi buông hết đi, phải không? Những cái này, cái kia, cái nọ, đủ thứ chuyện hết trên này mà. Giữ chỉ cho nó phiền, vô thường, tâm vô thường. Hồi trước nó hứa với mình như vậy mà bây giờ nó thay đổi, vô thường mà. Chấp chứ. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này rất là quan trọng. Thì đây là cái pháp Đức Phật khai đúng, mấy ông này đắc đạo. Mấy ông này đắc đạo rồi, đắc đạo có nghĩa là gì? Cái tâm được an lạc, không bị vướng vào tất cả những cái việc chung quanh nữa. Cho nên hiện ra tướng giải thoát. Mà cái chỗ giải thoát này ta mở rộng ra một chút đó, đó là gì? Không kẹt vào trong vật chất. Kẹt vào vật chất tức là ăn, ở, phải không? Ăn, mặc và ở, ba cái này là vật chất đây, không kẹt này. Ăn cái gì cũng được, ở đâu cũng được, mặc như thế nào cũng xong nữa. Cho nên không quan tâm tới nó nữa, không kẹt vật chất. Cái thứ hai đó là cái pháp tứ niệm xứ này nó giúp cho chúng ta không kẹp tình cảm. Cho nên trên bước đường tu ta được giải thoát được chỗ này chứ. Cho nên trên bước đường tu cái gốc giải thoát của đạo Phật là gì? Cho nên cái thứ nhất là mới đem đoạn dục khử ái, phải không? Ly tình, ba cái này ba cái chính mà trên bước đường tu. Tức là đầu tiên là đoạn dục, cái thứ hai là khử ái, cái thứ ba là ly tình. Đạt được ba cái này giải thoát này. Cái này là sự thật trên bước đường. Cho nên cái tâm chúng ta là như thế. Cái thân chúng ta không lệ thuộc vật chất rồi, bây giờ cái tâm chúng ta nó có cái này. Đoạn dục tức là cái ham muốn chúng ta cắt đi. Thế nên trên đời này nữa, tức là xuất gia hay tại gia thì biết, mà người đoạn dục được, đoạn dục được tức là nhiều thứ ham muốn, nhưng mà dùng người ta nó năm cái thôi, phải không? Năm cái ham muốn này nữa thì ta nói là ham ăn rồi, ham ngủ rồi, ham danh rồi, ham tiền, ham gì đấy, ham sắc gì nữa, rồi ngũ dục, năm cái ham. Thầy nào tu mà đoạn dục được, tức là không ham muốn, là được giải thoát liền. Tức là tôi hồi nhỏ đi xuất gia tôi tập cái này trước, tức là tập cái bỏ. Mà thường kinh nghiệm tôi thấy cái gì mình ham, mình muốn, cái đó không tới đâu. Mà cái gì mình sợ có chừng tới, phải không? Cái gì mình sợ nó tới đấy. Mà cái gì mình muốn cái này không được nữa. Đây là trên cái bước đường tu tôi nghiệm là tôi thấy cái này. Nó lạ lắm. Chứ khi mình muốn nó không tới được, mà mình sợ nó tới. Cho nên nó từ chỗ này thôi, không ham muốn nữa. Mà trên bước đường tu tôi thường hay nói chết là cùng. Nên hồi tôi ưa thí mạng lắm, nhưng mà không chết. Mà từ cái chỗ không sợ này mà làm được một số việc. Đây là kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với anh em ở chỗ này. Cho nên đầu tiên gọi là đoạn dục trước đi. Đoạn dục cái này, ham muốn bỏ. Đoạn dục được rồi cái gì? Khử ái, tức là thuộc tình cảm bên trong. Mà cái người mà cắt ái ly thân được á, cái người mà từ bỏ nữa. Cho nên bây giờ chúng ta đây là những người gọi là từ thân, cắt ái ly thân đây. Nhưng mà trên thực tế đó thì có ly được không? Cái vấn đề liên hệ với gia đình chúng ta còn không? Cái suy nghĩ về thế gian ta có không? Nếu hay còn cái này thì chưa, phải không? Mà ta gọi là thân xuất gia mà tâm chưa vào đạo, cái này nguy hiểm lắm. Nên cái hàng cư sĩ đôi khi đó, thân chưa xuất gia mà tâm đã vào đạo, thì cái này ta gọi là cắt ái. Cắt ái giống như tuệ trung thượng sĩ đó, phải không? Có gia đình sống bình thường mà ông này đã cắt ái rồi. Cho nên trước khi ông chết, ông giả từ hết mọi người rồi, ông nhắm mắt ông chết đi. Bà con thân nhân phát khóc lên, ông mở mắt ra ông thuyết pháp tiếp rồi nữa. Ông biết không khóc nữa nha, rồi nhắm mắt lại chết đi. Đây ông này đoạn dục khử ái thiệt này. Đây là có. Cho nên chỗ này sao này, mà chúng ta nói tới cư sĩ thôi nói, thiệt người cư sĩ này, cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Cái người đó tuệ trung thượng sĩ là người đạt tới chỗ này được. Nên Trung Quốc nó có bàn công quẩn đạt tới chỗ này, mấy ông cư sĩ đạt tới chỗ này. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận. Tức là đoạn dục rồi khử ái luôn cái này. Nhưng mà ái á, cắt được á, thì trở thành hiền. Tức là không bị tình cảm chi phối nữa. Thì tôi nói thường là gặp những chuyện đáng buồn ta không buồn, gặp những chuyện đáng giận ta không giận nữa, là đoạn rồi. Tại sao vậy? Tại ta biết nó như thế mà. Cho nên lúc bây giờ ta nói là như thị, như thị. Nó là như vậy rồi thôi. Nên khi mà tôi đọc Kinh Thăng Mang, tôi thấy cái bà Thăng Mang được báo tin là chồng bà bị giết, con bà bị giết, bà vẫn tỉnh bơ, phải không? Nhưng bà này khử ái rồi đây. Biết rồi, ông này hết số phải chết này. Biết rồi, mấy đứa nhỏ nó hết số nó phải chết này. Còn mình đang sống đây mình nên làm cái gì? Đang sống đây nên làm cái gì chứ? Mình đang gặp Phật đây mình phải làm cái gì đây? Người này đã chết rồi, người kia cũng đã chết rồi. Bây giờ mình có khóc, có thương, có làm bất cứ cái gì nữa thì họ sống vậy không? Bây giờ có thể lo được cái gì cho họ? Đó là các vị nên suy nghĩ cho này. Khử ái được, mà hãy khử ái được thì đã đạt được hiền vị. Hiền vị chỗ này thế là gì? Nếu ta theo nguyên thủy thì tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm được ba cái quả này rồi. Khi chúng ta khử ái rồi, ta không còn lệ thuộc trong cái này nữa. Tại vì những người này là gì? Tức là đoạn được cái kiến hoặc và tư hoặc rồi, phải không? Cho nên thập truyền thập sử không có, không ràng họ nữa. Cho nên họ được giải thoát đó. Đó là hiền. Tới đây họ được là hiền. Đây trên bước đường tu cái thực chất. Thế nên Đức Phật khai cho người ta để người ta trở thành hiền. Hồi trước người ta ngu, bây giờ người ta trở thành hiền. Hồi trước người ta ác, bây giờ người ta trở thành thiện. Đây là trên bước đường tu. Rồi từ cái chỗ này ái rồi còn gì nữa? Ly tình, phải không? Tới cái thứ ba nữa là ly tình, chỗ này đắc quả là hắn. Tại nên ly tình chỗ này, nếu mà con người ta chỗ này không khéo một chút nữa thì mấy anh em ly tình coi chừng trở thành gỗ đá rồi, phải không? Tại nên ly tình nó không phải con người vô cảm đâu. Con người vô cảm trở thành con người ác. Nên ta sợ cái con người robot sau này nó sẽ trở thành cái này chứ. Sợ nó không có tình cảm. Thành nó trở thành hung ác, nó trở thành người máy rồi, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên ta tu, ta được giải thoát, ly tình. Nhưng mà cái chỗ này không phải trở thành gỗ đá. Thành trên bước đường tu chúng ta không phải vô cảm nữa. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng nhất là của Đức Phật. Cho nên Ngài không kẹt vào trong cái tình yêu thương nhỏ hẹp nữa. Tình yêu thương nhỏ hẹp nữa, không bị ràng buộc trong cái này nữa. Nhưng mà cái tình thương của Đức Phật nó trở thành bao la. Cho nên chỗ này ta gọi là phát tâm Bồ Đề đấy. Phát tâm Bồ Đề. Cho nên trên bước đường tu đó, thì khi bảo là đắc quả La Hán rồi thì phải phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo đó, thì chúng ta mới không trụ vô dư, không nhập Niết Bàn. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất trên bước đường. Nếu mà ly tình chỗ này được rồi nữa thì cái trường hợp này nó coi chừng ta trở thành vị A-la-hán, chúng ta sẽ ở trong Niết Bàn, chúng ta không ra nữa. Nên ta tới chỗ này nữa là phải phát Bồ Đề Tâm. Cái tình thương chúng ta không còn hạn hẹp ở trong một gia đình, trong một quốc gia, trong lãnh thổ. Ta không cần này. Nhưng mà tình thương chúng ta nó trở thành bao la, tới muôn loài chúng sanh này. Đây gọi là phát Tâm Bồ Đề. Cho nên tới đây nữa thì Đức Phật dạy chúng ta nên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Cho nên nên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nên nghĩ tới Tứ Hoằng Thệ Nguyện để cho cái tình chúng ta trở thành bao la. Cái tình thương chúng ta trở thành bao la đấy. Thì lúc bây giờ đó, vì cái tình bao la này nữa mà chúng ta mới tìm cách cứu độ chúng sanh. Bản thân ta được giải thoát rồi, ly tình tức ta được giải thoát rồi. Nhưng mà lúc bây giờ cái tình bao la này của chúng ta đó, thì chúng ta nghĩ tới cứu độ chúng sanh, cho nên nó gọi là hành Bồ Tát Đạo. Nên trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật biểu là nếu người mà đắc quả là hán thiệt á, mà không phát Bồ Đề Tâm á, thì chuyện này không có đâu. Đây là trên bước đường tu, ta cẩn thận cho này. Cho nên tới đây Đức Phật khai cho mấy ông này đã đạt tới được cái quả cao nhất chỗ này. Đạt tới quả cao nhất thì Đức Phật dạy cái gì nữa? Thôi, bây giờ mấy ông đã qua được ba giai đoạn rồi. Ba giai đoạn rồi. Cắt ái ly tình rồi, phải không? tới đây rồi đắc quả là hắn rồi. Cho nên á, mỗi người đi một phương, đây mới bắt đầu đi hoằng pháp đây. Còn mấy anh em chưa đoạn dục mà lo đi hoằng pháp trước này chết bỏ mạng em biết không? Cái này nguy hiểm. Tức là dục chưa đoạn thì bây giờ đi hoằng pháp đó, chúng ta gặp những cái cám dỗ thì sao? Lòng dục khởi dậy biết không? Thì chúng ta chết chỗ này. Nên trên bước đường tu nên cẩn trọng, nên cẩn trọng đi. Cho nên Đức Phật Ngài có trí tuệ, cho nên Ngài xác định rõ ràng. Năm em Kiều Trường Nhân ở tu lục quyển đây, Ngài nói thôi mấy thầy ở đây tu, ngồi yên đó tu đi, quán sát tứ niệm xứ này cho chín chắn đi. Còn cái vấn đề nếu mà ăn uống để tôi lo cho. Cho nên Đức Phật Ngài đi khất thực đem về nuôi mấy ông này tu chứ đâu cho đi đâu. Cho nên chỗ này chúng ta nên học này. Cho nên ngày nay mấy ông mà đi khất thực tràn lan bên ngoài đi xin ăn thì cái này không phải đâu, không phải theo Đức Phật đâu. Hình thức thì giống Đức Phật nhưng mà thiệt ra cái này là tà đạo. Đức Phật dạy chúng ta không phải vì ăn mà đi xin, mấy ông. Cái người vì ăn mà đi xin là ăn mài, lợi dụng. Cái ăn này không dùng được. Cho nên như này Đức Phật không cho đi. Cái này không cho đi. Cho nên tôi bây giờ tôi nói này, lâu nay thì trường chúng ta ngoại trú, mấy anh em phải tự đi kiếm cơm ăn, được kiếm tiền đóng cho trường nữa. Tôi mới nói là thôi bây giờ tập hợp hết về học viện nội trú đây đi, để tôi đi xin cơm cho, đi xin cơm cho, đi xin tiền cho, ở đây ráng học đi. Tức là học cho thành thạo nhé. Cái này là điều quan trọng nhất. Tại nên ban đầu tôi nghĩ ra một cái đó là thôi bây giờ đó cần phải có cơm ăn thôi. Tôi nói thôi bây giờ gạo người ta cúng trên Phủ Quan nhiều để chở về đây ăn, chở về học viện mình ăn. Rồi sau này nó gặp những người Phật tử khác, họ nói thôi để lấy gạo đó đổi gạo cho nó ngon chút cho mấy thầy ăn, phải không? Đây mấy thầy sanh được chút phước rồi đó. Chứ hồi đầu tiên nó định chở ba cái gạo mốc, gạo ấm gì đó về để ăn sống. Đây là trên bước đường tu đó. Thì cái này là gì? Cái mô hình mà của Đức Phật đã đặt ra ở lục quyển. Nhưng mà khi học xong rồi, tốt nghiệp rồi, ra trường rồi, thì lúc bây giờ mỗi người đi một hướng, mới giao qua chúng sanh. Tức bây giờ chúng ta đã có bản lĩnh rồi, chúng ta đã có trí tuệ rồi, chúng ta đã biết được chỗ nào nên tới, chỗ nào không nên tới, người nào nên tiếp xúc và người nào nên tránh đây, phải không? Cái hàng ngoại đạo mà tà giáo đó thì thôi ta tránh nó đi, ta tới nó giết mình. Nhưng mà cái hàng bê tắc này đó chúng ta tới khai. Đấy là trên bước đường tu. Thế nên căn bản của nó là như vậy. Cho nên đặt cái vấn đề là quan niệm về Đức Phật, nên là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn mới có quan niệm về Đức Phật. Thì quan niệm đầu tiên là gì? Chấp vô một cái đó, gọi là thứ nhất là y vào tứ niệm xứ để tu hành. Khi Đức Phật còn tại thế thì nương vào Đức Phật. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì nương pháp tứ niệm xứ này tu. Ta nên nương vào pháp tứ niệm xứ là cái thứ nhất. Sau này ta mở rộng lên chút, ta gọi là y vào tứ thánh đế là chính. Y vào tứ thánh đế. Rồi cái thứ hai là gì? Chúng ta y giới luật, lấy giới luật làm thầy. Thì cái vấn đề y tứ thánh đế nãy tôi nói rồi, bây giờ tới y cái giới luật làm thầy nữa. Ta nên giới luật mà nếu hay ta y mà ta chấp thì cái này ta bị ràng buộc, phải không? Ta chấp thì ta bị ràng buộc rồi. Nhưng mà nương vào giới luật của Đức Phật thì sao? Bảo là 250 giới, 250 giới của thầy tỳ kheo này. Cái này là quan trọng nhất này. Mà 250 giới này đó, mà ta giữ được đó, thì cái này đó, nó trở thành ra oai nghi của một thầy tỳ kheo. Cho nên đó, 250 giới này đem nhân cho 4 oai nghi nữa của thầy tỳ kheo đó, thì nó thành ra 1000 oai nghi nữa. Các anh em nghĩ xem, cái này nó rèn luyện con người chúng ta trở thành con người đức hạnh, con người có oai nghi. Nó khác với con người mà không có oai nghi, phải không? Cho nên ta tập từ cái tướng đi, cái tướng đứng của ta, cái ngồi chúng ta, cái nói chúng ta, cái ăn chúng ta đó. Nên các thầy tỳ kheo phải giới tập cái này. Nếu nương vào ở trong cái giới luật á, lấy giới luật làm thầy đó, lấy cái này để chúng ta tự rèn luyện cái cử chỉ, hành động, lời nói của chúng ta, thì cái này ta giữ được oai nghi. Trong 4 oai nghi giữ được á, nó gắn liền với 250 giới chúng ta, chúng ta trở thành 1000 oai nghi. 1000 oai nghi đem kết hợp với 3 nghiệp thân, khẩu và ý. Thành ra ban đầu thì cái bên ngoài thân chúng ta làm trước, rồi cái đó là khẩu nghiệp ta làm trước, ta được 2000 quay nghi. Tới cuối cùng ta giữ được ý chúng ta nữa, chúng ta có 3000 quay nghi. Cho nên một thầy tỳ kheo là phải tập cho đủ 3000 quay nghi này mới được xuất sư, mới được lìa thầy. Còn trong cái lúc mà chưa giữ đủ quay nghi nữa là phải nương với thầy, để ông thầy ông nhìn coi quay nghi chúng ta có chưa. Cho nên nhiều thầy nó thọ giới rồi không ở với hòa thượng mà ra đời sớm quá, cho nên nó trở thành hư hỏng là cho nên. Tức là không có oai nghi. Đây là trên cái bước đường tu nó rất là quan trọng. Cho nên chỗ này là y vào giới luật để rèn luyện 3000 oai nghi. Nói cái này chính này. Đừng sống ra ngoài cái này, đừng có buông lung nữa. Nhưng mà cố chấp vào chỗ này, tôi cũng có những người bạn này. Thành ra tối ngày cứ ôm cuốn luật, cứ đọc cuốn luật, đọc đọc hết từ đầu tới cuối, đọc hết, thậm chí đọc thuộc lòng nữa. Tôi nói thầy giỏi đấy, chứ tôi không nhớ hết đâu. Tôi không nhớ hết 250 giới, tôi không nhớ hết giới. Còn ông thầy này, bạn của tôi đó, ông là trì luật, ông trì luật cho nên ông đọc từ đầu tới cuối, ông đọc hết, lúc nào ông đọc cứ nhiêu đó thôi. Thì chỗ này có chừng chúng ta không rơi vào chỗ chấp giới. Cho nên y tứ niệm xứ và lấy giới luật làm thầy, cái này Đức Phật dạy, cái này có này. Nhưng mà ta chấp chỗ này đó, thì ta cứ nằm ở chỗ này thôi. Nhưng mà ta nương cái này để ta đi lên. Đức Phật dạy chúng ta nương để đi lên. Cho nên sau này chúng ta mới có một cái nó bảo là qua sông thì cần thuyền bè, nhưng mà qua sông rồi thì phải bỏ thuyền mà đi, phải không? Chứ không nên cổng thuyền mà đi cái này. Cho nên cái thầy này, bạn của tôi cứ ôm cuốn luật đó 60 năm vẫn tiếp tục như đó, không thêm chút nào hết. Đây là trên bước đường tôi thì cũng được chứ không phải không được đâu. Này là không có tội gì hết, nhưng mà không đi lên. Nó giúp chúng ta để chúng ta được an toàn trong lúc chúng ta tu hành. Nhưng mà được an toàn rồi chúng ta phát huy cái gì lên chứ? Y giới luật để chúng ta được bình yên. Hai chữ bình yên này đó, để chúng ta phát triển trí tuệ. Chứ bình yên rồi thì cứ ngồi đó hoài đó thì mới được cái gì. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, giữ giới luật để mình được bình yên, khỏi ai gây phiền hà khó khăn cho mình, thì cái đây là cái chuyện rất cần. Nhưng mà bình yên rồi đó thì chúng ta phải làm cái gì đấy. Thì ta thấy có tu cho đắc đạo, cho chứng, cho thành thánh đấy chứ. Cho nên căn bản á, nếu mà người chấp á, người ta gọi là tiểu thừa đó, thì nằm ở chỗ này thôi. Cứ y tứ niệm xứ và lấy giới luật làm thầy thì chỉ chừng này thôi. Vì vậy nữa mà cái quan niệm ban đầu á, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì cái quan niệm thứ nhất này đó là lấy giới luật làm thầy, phải không? Lấy tứ niệm xứ làm chỗ nương. Cái này là cái chính trên bước tốt. Cho nên lúc bây giờ cái gì? Bảo là trước đây Đức Phật có lập ra Phật, Pháp và Tăng. Đấy, Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà bây giờ nó Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì bây giờ nó Phật không còn nữa, cho nên nó lấy Pháp, lấy Pháp làm Phật. Cho nên Pháp với Phật trở thành một. Do nên chỗ này ta gọi là Phật không còn nữa, tức là nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà sanh thân tuy nhập Niết Bàn nhưng mà Pháp vẫn tồn tại. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới có cái ý niệm đầu tiên là Pháp thân. Tức là Pháp thân Đức Phật là Pháp từ chỗ này chứ. Mà Pháp thân Đức Phật mới nên thấy gì? Giáo Pháp. Giáo Pháp, Pháp thân. Giáo Pháp, Pháp thân tức là Pháp tứ thánh đế hay là Pháp tứ niệm xứ. Cái này chính. Hẹp lại thì tứ niệm xứ, mở rộng ra là tứ thánh đế. Cho nên Pháp căn bản là cho nên. Nên đây đây ta gọi là giáo Pháp, Pháp thân. Lấy cái này làm Phật, thân của Đức Phật lúc bây giờ là không có nữa. Đức Phật không có nữa. Nhưng mà giáo Pháp còn coi như Phật còn. Cho nên đây ta gọi là giáo Pháp là Phật. Lấy giáo Pháp làm Phật. Thì những người mà lấy giáo Pháp làm Phật này nữa cũng tội nghiệp đó. Tức là tôn thờ Pháp. Tôn thờ Pháp đó, tức là kính trọng kinh tới một mức độ nào đó mà lại kinh, phải không? Đây không phải là những nguyên thủy, nhưng mà luôn cả những người mà gọi là đại thừa đi nữa. Cho nên kinh Pháp Hoa vẫn lại từng chữ từng câu một, phải không? Đem bộ kinh này thờ cứ lại. Tôi hồi nhỏ tôi cũng làm cái này chứ. Lại nên được phước. Thành thấy mấy thầy lại, mấy thầy dạy mình vậy mình cũng lại, mình lại theo. Kinh Pháp Hoa lại hết đi, lại từng chữ. Không biết hồi nhỏ tôi nhờ lại cái đó mà còn cái phước hưởng tới bây giờ chăng. Nhưng mà sau này tôi thấy cái nhìn của mình, trí tuệ mình nó mở ra, mình thấy khác. Cho nên từ cái chỗ này đó mà mấy anh em nhận thêm cái gì à, học rộng một chút nữa đó, thì thấy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giải thích cái chỗ này chúng ta thấy. Thế nên cái Pháp này đó, thì nó có một cái Pháp phương tiện và Pháp chân thật. Bây giờ đó chúng ta lấy Pháp phương tiện làm chỗ nương hay là lấy Pháp chân thật làm chỗ nương? Tức là ban đầu nương phương tiện để chúng ta tu, phải không? Coi Đức Phật dạy cái gì đây ta làm. Nhưng mà khi ta làm rồi đó thì đương nhiên ta phải thấy cái khác chứ. Ta thấy tu là phương tiện nhưng mà chứng thì phải chân thật. Chứ không phải tu phương tiện chứng chân tiện đâu. Tu phương tiện nhưng mà chứng chân thật. Thế nên ta lại từng câu từng chữ, ta tin Phật như vậy đó, ta tu như vậy đó, thì tới chừng trí tuệ cho nó bừng sáng đó ta phải thấy khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, lúc bây giờ đó chúng ta mới tôn trọng cái Pháp đó, gọi là Pháp chân thật của Đức Phật. Thế Đức Phật có hai cái Pháp. Nhưng mà Pháp chân thật á, thì nó lìa ba thứ, phải không? Ly ngôn thuyết, ly danh tự và ly tâm duyên này. Mấy anh em nhớ chỗ này. Cái Pháp mà không có bằng văn tự, cho nên Trí Giả Đại Sư mới nói chúng ta này, cái này là văn tự Pháp Hoa cái này. Tức là kinh Pháp Hoa bằng văn tự, phải không? Cái này đầu tiên bỏ ra trước đi. Ly văn tự tướng bỏ đi trước. Rồi tới cuối cùng cái tên Kinh Pháp Hoa bỏ nó luôn, ly luôn, hiểu không? Mà ly luôn cái này được hai cái rồi đó, thì bắt đầu cái thứ ba nữa là ly tâm duyên. Tức là tâm chúng ta không có này nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cũng đạt giải thoát. Mà khi ly tâm duyên rồi đó, thì lúc bây giờ ly được tâm duyên thì bây giờ ta mới chứng được cái Pháp chân thật. Cho nên Pháp chân thật này đó, thì Ngài Trí Giả Đại Sư gọi đây là vô tự chân kinh, phải không? Chân kinh Pháp Hoa. Thì tới chỗ vô tự chân kinh Pháp Hoa này mấy anh em đạt gì? Thì cái trường hợp đó nè, Ngài Liên Hoa Sanh ở bên Tây Tạng, thì Ngài thu nó trở lại còn một câu thần chú gọi Mani Bát Mi Hồng Thời. Thế nên tôi hồi đó tôi cũng đọc cái này. Thế câu thần chú là đè được ông Tề Thiên mà, phải không? Cho nên mình tu một cái này thôi xuống. Cho nên bây giờ đã Ngài Liên Hoa Sanh truyền cái đó rồi, để bây giờ ở đâu mấy thầy đi qua Tây Tạng, qua bên Mông Cổ, đi qua bên Nepal rồi đó, đi đâu nó cũng thấy nó làm 108 cái chuông rồi cứ đi Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thành ra tôi cũng đã từng tu cái này tôi làm. Đây là gì? Ngài Liên Hoa Sanh á, rút trở lại cái tinh thần Kinh Pháp Hoa, còn lại câu thần chú này, này. Mà câu thần chú này đó, nếu mà ta đọc cái này rồi thì chúng ta hiểu sâu một chút nữa đó, là đạt tới cái chỗ thứ ba này và ly tâm duyên này đấy. Ly tâm duyên cho nên từ cái chỗ đó mà tâm chúng ta bừng sáng lên, nó trở thành ra viên ngọc. Cái chỗ này có nghĩa là viên ngọc nằm ở trong hoa sen. Thân chúng ta như là hoa sen, thân ta như hoa sen có nghĩa là đã lìa được cái dục, ái và tình. Tại vì ở trong này chúng sanh, tất cả chúng sanh thì ba cái thứ này ràng buộc. Mà bây giờ đó, cái người tu này chúng ta đã lìa được cái dục trước, rồi tới ái đoạn, rồi tới tình dứt rồi đó. Thì cái trường hợp này đó, thân chúng ta như hoa sen, thân ta như hoa sen, tâm chúng ta như là viên ngọc. Thế nên thân ta như hoa sen, tâm chúng ta là viên ngọc. Thì cái này ở chỗ này gọi chứng chân lý đây. Cái này vô tự chân kinh ở chỗ này nữa. Thế nên tâm chúng ta sáng lên rồi nữa, chúng ta không còn bị tình cảm chi phối nữa, thì mọi việc chúng ta thấy gọi là sự vật thấy đúng như sự thật của nó. Thấy đúng như sự thật của nó. Nó như thế nào thì chúng ta thấy như vậy, ta không thấy khác hơn, không bị bóp méo nữa, phải không? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái điểm quan trọng nhất tới chừng đó ta gọi là trì được cái chân kinh này, chân kinh Pháp Hoa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ban đầu đó, ta lấy giáo pháp này, cái giáo pháp đó, cái người ban đầu chấp là như thế, nhưng mà lần lần nó mở ra theo tinh thần đại thừa thì người ta nhìn đó, tới cuối cùng là ta buông hết. Ta buông hết, thành ra ta còn có một cái tâm thanh tịnh sáng suốt này nữa, ta sống với, sống cái tâm này. Thì lúc bây giờ nữa, chúng ta vượt qua hết tất cả các chướng ngại để truyền đạo, thì ta học được Đức Phật, ta học cái này. Cho nên cái chỗ giáo pháp, pháp thân này nữa, mà ta đã chứng tới chỗ này rồi, ta bắt đầu lấy cái tâm này, ta quan sát ngược trở lại Đức Phật, chúng ta thấy khác nữa. Thấy khác nữa, cho nên cái tinh thần đại thừa hay là cái người đại thừa mà nhìn Phật, người ta thấy khác. Tại ta nhìn Phật, ta theo Phật, không phải là ta theo cái thân tứ đại của Đức Phật, phải không? Ta không phải theo cái này. Nhưng mà theo cái gì? Theo cái trí tuệ của Đức Phật, theo cái hành động của Đức Phật. Thành ra cái hành động của Đức Phật là lợi ích cho chư thiên mà là người, trí tuệ của Đức Phật là chỉ đạo cho hành động, cái này chính. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật cũng là con người, nhưng mà khác hơn những người khác đó ở cái chỗ hiểu biết và hành động. Hiểu biết và hành động, cái chỗ này người ta gọi gì? Đây là báo thân, phải không? Báo thân của Đức Phật. Cho nên người ta bảo là đại thừa đó thì đặt thêm cái báo thân, chứ ban đầu đó chúng ta chỉ có pháp thân thôi. Nhưng mà đại thừa đó, nhìn theo kiểu đại thừa đó, tôi không theo giáo pháp này nữa, nhưng mà tôi theo cái hành động của Đức Phật mà tôi hành động, theo cái trí tuệ mà hiểu biết đó, của tôi để tôi tu, phải không? Chứ không phải nhắm mắt tu mù, không phải vậy, mà theo cái hiểu biết đó, theo cái hiểu biết của mình và theo cái hành động của Đức Phật mà ta tự luyện tập mình. Cho nên cái tư tưởng của đại thừa mới có một cái là báo thân. Báo thân tức là hành động và suy nghĩ của Đức Phật. Thì bây giờ đó, chúng ta mới kết hợp lại, kết hợp giữa cái nguyên thủy này với cái đại thừa đó, thì bây giờ chúng ta mới có ba thân Phật. Chúng ta xem: pháp thân, báo thân và ứng hóa sanh thân. Ứng hóa sanh thân, tên là ứng hóa sanh thân này đó là đại thừa và nguyên thủy là một chung, nhưng mà cái báo thân là của đại thừa, cái pháp thân là của nguyên thủy. Cho nên cộng ba này lại, bây giờ ta nói là Phật có tam thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Thì bây giờ đó, khi mà kết hợp cả cái pháp thân báo thân và ứng thân đó, mà mấy em tu đó, thì bây giờ chúng ta nhìn chúng ta thấy pháp thân Phật khác rồi. Tức là pháp thân Phật không nằm ở trong giáo pháp nữa, phải không? Mà giáo pháp, pháp thân Phật không phải nằm ở trong giáo pháp nữa, nhưng mà pháp thân Phật là bây giờ chân lý. Pháp thân Phật biến thành chân lý. Biến thành chân lý ta căn cứ chỗ nào ta nói đây? Cho nên Đức Phật nói là tất cả những cái gì ta nói ra cho các ngươi nó giống như năm lá trong tay này, phải không? Còn tất cả những cái gì ta biết đó, nó như lá trong rừng. Lá trong rừng này có nghĩa là sự sống. Cho nên pháp thân của Đức Phật đó, bây giờ trở thành là sự sống. Sự sống của muôn loài. Cho nên sự sống của muôn loài biết được hết tất cả sự sống của muôn loài. Cái này là pháp thân. Cho nên sự sống của muôn loài là pháp thân của Đức Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử là chỗ này nè. Cái pháp thân này mới trở thành bất tử, chứ còn giáo pháp thì sao là mà bất tử được. Tại cái sự sống của con người, cái sự sống của chúng sanh, ta đã bao giờ còn chúng sanh, lúc đó vẫn còn cái độ sanh của Đức Phật. Đây là cái quan trọng nhất trên bước đường tu. Tại đây này các anh em suy nghĩ thêm, phải không? Suy nghĩ thêm rồi đó, mình viết cái bài kiểm về cái vấn đề này, để rằng mà chúng ta lấy điểm ra trường nha. Thành ra tôi xin ngừng ở đây.
Chúng sanh